Santo Ferenc. Santo Ferenc, nhà văn nổi tiếng người Hungary, sinh năm 1927. Ông là một trong những nhà văn trụ cột của nền văn học Hungary đương đại. Các tác phẩm tiêu biểu của ông: Vụ Hoa Mùa Đông, tập truyện ngắn 1956; Chó Sói Ngoài Ngưỡng Cửa, tập truyện ngắn 1961; Con Dấu Thứ Năm, tiểu thuyết năm 1963; 20 giờ, tiểu thuyết 1964. Santo Ferenc đã hai lần được tặng giải thưởng văn học Joseph Attila và một lần được giải Kossuth, phần thưởng cao nhất của nước Hungary về văn nghệ. Xin trân trọng giới thiệu với các em truyện ngắn Hoa Vàng Hoa Xanh đặc sắc của ông. Hoa Vàng Hoa Xanh. Không một ai nom thấy cô bé đi ra đường cái. Cũng không một ai nom thấy gã du đảng đã ngồi sẵn bên lề đường, bên mép rãnh thoát nước. Đó là lúc đất bắt đầu tỉnh lại. Trong những khu rừng và trên những cánh đồng, hoa đã ló đầu ra. Khắp nơi nơi, những chồi non đã nhú. Mùa xuân rực rỡ quá, đẹp vô chừng. Khi cô bé đến trước mặt gã du đảng, em dừng lại, rồi đi đến bên mép rãnh thoát nước và nói: "Trời mà mưa thì rãnh này sẽ đầy nước, thế là chú không ngồi được ở đây nữa đâu." Gã du đảng đang ăn, gã có một cái túi vải sọc màu xám, trải ra mặt đất, trên để bánh mì. Gã tiếp tục ăn, không thèm quay đầu lại. Cô bé ngồi xổm, kéo váy che kín đầu gối với một cử chỉ rất xinh xắn, đáng yêu mà những em bé ở tuổi ấy thường có, rồi vòng hai tay bó gối. "Chú có nhảy được qua cái rãnh này không?"
"Xéo đi,"
gã du đảng nói. "Chú có cái chân to quá." "Chú mà muốn, nhất định chú nhảy qua được ngay." Gã du đảng liếc nhìn cô bé. Gã chỉ liếc qua một cái, rồi chống cùi tay ngã người ra phía sau và hất đầu.
"Bước, đi làm việc của mày đi."
Em bé mở tròn đôi mắt to và long lanh như cách những em bé ở tuổi ấy thường quen làm, nhìn y hệt bầu trời.
"Làm việc của cháu ấy à?"
Em quỳ gối xuống đất và dang hai tay.
"Cháu chả có việc gì hết, cháu chả có tí việc gì. Cháu còn bé tẹo teo thế này, cháu đã biết làm gì đâu. Tóc cháu cũng còn chưa biết chải nữa là. Mà chú cũng chẳng nhìn tóc cháu xem nó đẹp đến thế nào à."
Gã du đảng nhổ phì vũng bánh ra, gật đầu ra sau gáy nhìn lên trời. Những đám mây to, dày kéo qua trên cao, xốp như bọt, mặt trời mạ vàng cắt rìa của chúng.
"Chú nhìn mà xem, tóc cháu đẹp lắm cơ."
Em bé nói, "Chả ai có tóc đẹp được như cháu, không rối bù, không đen sì như của chú đâu." Và như các em bé vẫn quen, em bảo,
"Chú xem tóc cháu đi."
"Đi đi, sốt cả ruột."
Gã du đảng nói, gã ngồi lên và quát,
"Bước ngay, tao đã bảo mà."
Nhưng ánh mắt của gã dừng lại trên người em bé. Em đứng đó với mái tóc bỏ xõa đến thắt lưng, những búp tóc chảy xuống vai, ôm lấy khuôn mặt em, đậu nhẹ trên vai em, nằm em như nàng tiên trong truyện cổ. Mắt em xanh, má em đỏ ửng như bông hồng, và tóc phủ trên vai em khác nào tơ nõn.
"Đẹp chưa?"
em hỏi. Gã du đảng chỉ nhìn em bé.
"Đẹp quá phải không?"
Gã cứ nhìn, mắt không hề chớp.
"Y như tờ ấy nhé,"
em bé nói. Gã du đảng lại chống cùi tay, ngã người, duỗi chân gác qua rãnh thoát nước như ban nãy.
"Chú bảo là đẹp đi."
"Đẹp," gã nói. Cô bé cười khanh khách. Em cười và dang hai tay, từ từ quay vòng.
"Không ai có tóc đẹp như thế này đâu,"
em nói và lại quay vòng nữa. Đầu em giữ thẳng, không nhúc nhích, nơm như cái tượng nhỏ. Em mím môi, đôi môi chập nhẹ vào nhau, hai mắt thì nhắm lại. Hai cánh tay em bơi trong không khí, những ngón tay rung rinh như những cánh hoa mỏng trước làn gió. Em dừng lại hỏi, đẹp chưa?
Đẹp, đẹp lắm chưa?
Ừ,
thì chú hãy nói là đẹp lắm đi.
Giả Du Đảng nhìn xuống đất và nói, đẹp lắm. Cô bé lại cười, đấy, chú thấy chưa? Và em lại cười. Nhưng trong khi cười, mắt em nhìn vào chân Gã Du Đảng. Mặt em bỗng nghiêm nghị, gần như trịnh trọng. Và giọng của em cũng giống như của những người lớn thông minh, nghiêm nghị.
Nếu trời mưa, rãnh này sẽ đầy nước, chú sẽ không ngồi được ở đây đâu. Mưa sẽ rơi nhiều nhiều, nước chảy khắp nơi, và cái rãnh này sẽ đầy tràn toàn nước bẩn, đục ơi là đục, ngập đến tận miệng, cả cỏ cũng ướt hết, dính đầy bùn. Thế rồi chỗ này cũng giống như ở giữa đường ấy, toàn bùn và ướt. Thế là chú sẽ không ngồi được ở đây nữa, vì khắp nơi sẽ đầy nước và bùn, bùn bẩn, lạnh lắm.
Gã Chu Đảng nhìn xuống chân, đôi chân gã bắt ngang qua rãnh nước, đôi ủng nằm bên kia bờ, giữa cỏ và hoa.
Chân chú như cái cầu ấy,
em bé nói. Quả thật, đôi chân nằm giữa đôi bờ chả khác nào hai cây gỗ bắt ngang.
Giống cầu thật à?
Gã Du Đảng hỏi.
Như cái cầu đôi ấy. Thế cháu đi lên cầu sang đây nào?
Em bé ngẩng đầu lên.
Đi trên chân chú ấy à?
Ừ, cầu đấy chứ.
Cháu chả bảo thế là gì?
Bước lên mà đi qua, như đi trên cầu ấy. Em bé nhíu lông mày. Những vòng cung nhỏ nhăn lại phía trên đôi mắt xanh và hai nếp nhăn nhỏ xuất hiện trên trán em đúng ngay chính giữa, khoảng giữa hai mắt. Em từ từ nhìn suốt hai chân Gã Du Đảng rồi ngước mắt nhìn vào mặt gã.
Chú bảo là tóc cháu đẹp lắm đi.
Tóc cháu đẹp lắm,
y như tơ ấy, y như tơ.
Em nhìn vào mặt trời, nheo mắt lại và bắt đầu đi sang phía Gã Du Đảng. Em bước lên hai chân gã, rồi giang tay ra, đứng thẳng người và thận trọng rê từng tí. Em đi về phía hai đầu gối.
Nhưng bây giờ tóc cháu vẫn đẹp chứ?
Đẹp lắm, như tơ ấy. Em bước tiếp, nhưng chỉ một hai bước thôi, rồi dừng lại và nói.
Chú còn chưa nghe cháu hát cơ, không ai hát được hay như cháu đâu.
Em chống tay vào đầu gối Gã Du Đảng, tuột xuống giữa rãnh thoát nước. Vai em chỉ nhô cao hơn đầu gối của gã một tí.
Không ai hát được hay như cháu hát đâu. Chú không tin nè.
Có, tin chứ. Em nhìn vào mặt gã với ánh mắt bướng bỉnh, thăm dò.
Chú chưa nghe cơ mà, làm sao chú biết?
Chắc chắn là cháu hát hay nhất rồi. Nhất định thế rồi. Còn hay hơn thế nữa ấy chứ.
Như là, như những cái chuông con nó kêu ấy. Nhất định là hay hơn. Chú không nói dối chứ?
Không. Em nghiêng đầu liếc nhìn mặt Gã Du Đảng. Em cúi đầu gần ngang vai và lại nhíu mắt.
Bây giờ chú sẽ thấy.
Em bước lùi lại, hai tay chóc vào nhau phía sau lưng và cất giọng hát.
Mái tóc đẹp làm sao? Mái tóc vàng em đẹp xinh, ai có được nào? Mái tóc vàng đẹp xinh, ai có được nào? Mái tóc vàng như em đẹp xinh.
Trong khi hát, em giơ tay lên, ngã đầu ra sau. Hai bàn tay cầm lấy mớ tóc hất lên cao.
Để nó rơi xuống, rồi lại hất lên. Làm lại để nó rơi xuống hai vai.
Giọng em bay vút lên như một con chim, và êm nhẹ, tắt dần, như con chim dần mất hút giữa thinh không.
Hay không?
Gã Du Đảng nhìn về phía những cánh rừng. Những cánh rừng xanh non, tán lá lúc một dày, viền kín chân trời xa. Ngọn cây chọc vào giữa vòm trời, màu xanh khuôn chúng vào một cái khung đẹp. Rồi gã rời mắt khỏi những cánh rừng và bảo em bé.
Bây giờ cháu quay lại và đi về nhà đi. Gã rút chân về, cầm cái túi để vào lòng. Đó là một cái túi đã sờn, nhờn mỡ, đầy những vết nhọ hình sọc, hình tròn, thắt miệng lại bằng một sợi dây. Cháu về nhà đi. Hay không đã cơ? Gã du đảng im lặng. Hay không cơ? Hay. Thế thì chú hái hoa cho cháu đi. Chú đi hái hoa cho cháu nhé. Sau lưng chú cánh đồng đầy các thứ hoa. Chú đến đấy hái hoa về cho cháu đi. Em bước lại gần hơn. Hay lắm à. Hay lắm. Em bước sát lại và cầm lấy tay gã du đảng. Thế bây giờ chú cũng hát đi. Họ đứng ngay trước mặt nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Cháu đi về đi. Bây giờ chú hát đi. Hát xong rồi chú có thể đi hái hoa về cho cháu. Chú đi hái hoa đây. Không, chú hát đi đã. Gã du đảng phá lên cười. Nét mặt gã dịu lại, trán gã phẳng phiu. Chú không biết hát. Không ai có thể hát được hay như cháu đã hát. Mái tóc em xinh sao, ai có được nào. Cháu thấy chưa, chú không biết hát mà. Em bé cứ đứng trước mặt gã, không nói gì. Em nghiêm trang nhìn gã một lúc, sau đó từ từ bước lùi về giữa rãnh thoát nước và nói, giờ chú đi hái hoa về đây cho cháu. Em nhìn gã đàn ông đứng dậy, nhấc đôi chân đi ủng to kết xù lên như thế nào, chống tay đứng dậy như thế nào, và đi vào cánh đồng cỏ như thế nào. Vừa đi, hai tay vừa vung vẫy hai bên, bước mỗi một lúc, một xa về phía có nhiều hoa. Gã cúi lên, cúi xuống, bước về phía này, phía nọ, hái hoa. Những bông hoa mềm yếu, phơi mặt ra cho nắng và cho gió. Chúng không hề biết là chúng đang làm cho mặt đất có vẻ đẹp diệu kỳ. Chúng chỉ hoàn thành mệnh lệnh của tự nhiên, nở ra rồi tàn héo. Nhưng giữa khoảng thời gian đó chúng trang điểm cho thiên nhiên. Đấy, gã nói khi chìa bó hoa cầm chặt tay cho em bé. Cô bé đứng dưới lòng rãnh thoát nước, xung quanh em đất xanh màu cỏ, ánh nắng trải đầy đường. Sau lưng em, những cánh rừng hòa lẫn vào nhau trong màu nâu, màu xanh, màu xám. Trên cao, trời xanh gần như hòa lẫn cùng mây trắng. Tặng cháu vì cháu đã hát hay. Em bé không đưa tay ra nhận hoa, cứ đứng yên tại chỗ như chính em cũng là một cây hoa. Em nhìn gã du đảng và im lặng. Gã đàn ông ngồi xuống, tung từng bông hoa lên người em. Rồi gã chống khuỷu tay, ngã người ra phía sau và nằm hẳn xuống, mắt nhắm lại trước ánh mặt trời. Rồi chậm rãi, khó khăn, gã cất tiếng hát. Những âm thanh như thoát ra từ những cái kèn cũ kỹ. Gã hát lung tung, chả khác nào em bé. Ôi trời xanh quá, mây bay đẹp chưa? Mây bay chỉ còn một đám nữa thôi. Hoa vàng và xanh, hoa vàng với hoa xanh. Giọng của gã ông ổng như phát ra từ cái kèn cũ kỹ. Cô bé đến bên gã, ngồi xổm xuống, vuốt phẳng cái váy trên đầu gối cũng như ban nãy, lúc dừng lại lần đầu trước mặt gã du đảng, và nói, nữa. Gã du đảng lại hát tiếp. Những là rừng xanh gió thổi, cánh đồng sặc sỡ. Y cứ vừa nói vừa hát lảm nhảm như thế mãi. Chú cũng còn chưa thấy cháu múa như thế nào cơ. Em bé nói, không ai múa được đẹp như cháu đâu. Chú không tin nè. Gã du đảng mở mắt ra. Trong ánh sáng của bầu trời, đôi mắt ấy trong như nước, chưa ai động đến đáy giếng khơi. Chú không tin à? Em bé hỏi. Gã chỉ im lặng. Em bé cởi tạp về. Khi cởi ra khỏi người, em đặt vào bàn tay gã du đảng. Cái này cháu cho chú đấy, em nói. Rồi em ngồi bệt xuống đất, cởi đôi dép ra và cũng đặt vào bàn tay gã. Cái này cũng cho chú đấy. Cái đàn ông ngồi dậy, gã nhìn cái tạp dề và đôi dép nhỏ, rồi nắm lấy, để lên cái túi của gã. Rồi gã cầm lấy tay em bé và kéo em lại trước mặt. Hai bàn tay gã đặt lên hai vai em bé.
Em bé nhoẻn cười, áp trán của em vào cánh tay gã đàn ông. Khi ngước lên, em nói: "Chú hái hoa cho cháu đi." Gã du đảng đứng dậy, gã đặt cái tạp về và đôi dép vào tay em bé. Họ quay người lại và đi vào cánh đồng, đi giữa cỏ và hoa, và cuối cùng trở nên bé xíu như những con bướm. Lê Xuân Giang dịch.
Chingiz Aitmatov. Chingiz Aitmatov, nhà văn nổi tiếng người Kyrgyz, sinh năm 1928 trong một gia đình viên chức, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp năm 1953, làm cán bộ kỹ thuật chăn nuôi. Sau khi học văn học năm 1958, chuyển sang hoạt động báo chí. Ngay từ những sáng tác đầu tay đã khẳng định trình độ trưởng thành của tài năng, tư tưởng và nghệ thuật. Ba truyện vừa nổi tiếng, Người thầy đầu tiên, Cây phong non trùm khăn đỏ, Mắt lạc đà được in chung trong tập Núi đồi và thảo nguyên, đã được nhận giải thưởng Lenin về văn học năm 1963. Các tác phẩm tiếp sau đó như Cánh đồng mẹ 1963, Vĩnh biệt Gensaru 1966, Con tàu trắng, Một ngày dài hơn thế kỷ, đều được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt ngay khi vừa ra đời. Dưới đây xin trân trọng giới thiệu với các em một trích đoạn trong truyện Con chó khoang chạy trên bờ biển xuất sắc của ông.
Con chó khoang chạy trên bờ biển.
Khi Chris thức giấc, nó ngạc nhiên thấy rằng nó ngủ ấm hơn những đêm trước. Trên người nó đắp tấm áo khoác của bố. Thằng bé mở mắt, ngóc đầu dậy, không có bố trong thuyền. Nó chồm dậy, sụp tìm trong thuyền, rú lên một tiếng ghê rợn, dội lên âm vang đau xót trong cái hoang vắng của biển tràn ngập sương mù. Tiếng gào rú đơn độc, đầy tuyệt vọng và đau đớn của nó mãi không lặng. Nó khóc như mưa, như gió, khóc đến kiệt lực, rồi nó gieo mình xuống đáy thuyền, thở khò khè và tự đập đầu xuống ván. Đấy là nó trả nghĩa những bậc cha ông mà nó là hậu thế, và nó than khóc họ lòng tràn ngập tình yêu và nỗi đau xót. Thằng bé nằm dưới đáy thuyền, không ngẩng đầu lên, không mở mắt. Nó chẳng biết nhìn đi đâu và chẳng biết trú vào đâu. Xung quanh vẫn là sương mù trắng nhờ nhờ trải ra khắp nơi. Duy chỉ có biển lần này sao động một cách rụt rè, làm cho thuyền lắc lư và xoay vòng tại chỗ. Chris khóc, đau buồn và trách mình đã ngủ thiếp đi. Nếu nó không ngủ thì không đời nào nó để bố ra đi. Nó sẽ giữ chặt lấy bố bằng tay và bằng răng, nhất quyết không chịu buông ra. Chết thì hai bố con cùng chết, thà chết đói chết khát còn hơn, miễn là không trơ trọi một mình trong cảnh cô đơn khủng khiếp. Nó khóc, tự sỉ vả và tự trách mình về nỗi ban đêm, khi bỗng nhiên cảm thấy thuyền giật dữ dội, chao đảo vì một cái đẩy đột ngột. Nó đã không thức giấc chồm dậy và gào ầm lên. Đời nào nó chịu để bố gieo mình xuống biển? Nó lại không cùng với bố lao xuống cái vực thẳm đen ngòm này sao? Rồi nó dần dần ngủ thiếp đi, vẫn khóc và run khắp toàn thân. Lát sau, cơn khát bắt đầu giày vò nó dữ dội hơn, như để kéo bù lại thời gian phải tạm lui trước nỗi đau xót. Ngay trong lúc ngủ, thằng bé cũng cảm thấy khổ sở khôn cùng vì không có nước uống. Cái khát làm tình làm tội nó, hành hạ nó, làm nó nghẹt thở. Gần như mò mẫm, nó bò đến chỗ thùng nước và nhận ra rằng nút đậy đã được nới lỏng ra một chút để nó dễ mở hơn, và cái bồ đài để bên cạnh. Nó rót nước
và chẳng nghĩ ngợi gì, nó uống ừng ực. Cặp môi khô dính giãn ra và cơn co thắt cổ họng dịu hẳn. Nó muốn rót nước uống nữa, nhưng nó đổi ý, tự kềm chế được. Nước còn đủ uống hai lần nữa. Rồi nó ngồi ủ rũ và nghĩ về việc tại sao bố ra đi không nói gì với nó. Thà nó chết chìm cùng với bố còn dễ chịu hơn bây giờ, khi nỗi cô đơn và sợ hãi làm tay chân nó đờ ra và nó hết sức khiếp sợ, không dám bước ra ngoài thuyền. Nó định bụng khi nào lấy được đủ can đảm, đó sẽ làm việc đó. Đã giữa trưa, có lẽ đã quá trưa, Chris đoán chừng như thế, vì màn sương mù sáng dần ra. Như vậy là mặt trời đang chiếu sáng ở nơi nào đó trên đỉnh đầu. Tuy nhiên, những tia sáng mặt trời lúc này chưa xuyên qua được. Sương mù vĩ đại đang mê man trong cơn hôn mê vĩ đại của nó trên đại dương. Sương mù đã loãng hơn, có màu xanh nhạt như khói của đám củi khô. Mặc dù vậy, ngoài 23 sargen đã không thấy gì hết, chỉ có nước tối thẳm xao động xung quanh. Chẳng biết đi về hướng nào, vả chăng bây giờ nó cũng không điều khiển nổi bơi chèo. Nó buồn rầu nhìn những cặp chèo của bố và của Mugin đã gác cẩn thận lên thành thuyền. Bây giờ thuyền tự nó trôi dạt, chẳng biết về hướng nào trong sương mù. Sự cô đơn vây bọc lấy thằng bé khắp mọi bề. Nỗi sợ hãi tuyệt vọng ám ảnh khắp xung quanh, gây nên cảm giác lạnh giá trong tâm hồn. Về chiều, nó lại khát không thể chịu nổi. Nó đói và yếu đến chóng mặt. Nó không buồn động đậy, cũng chẳng buồn nhìn ra xung quanh, mà cũng chẳng biết nhìn đi đâu, chẳng có cái gì mà nhìn nữa kia. Thậm chí lần được đến chỗ thùng nước cũng là chuyện khó khăn. Nó lết đi bằng đầu gối và dừng lại vì nhọc mệt. Chris hiểu rằng chẳng bao lâu nó sẽ không cử động được nữa. Nó đưa bàn tay lại gần mắt và khiếp sợ. Tai nó khẳng khiu quá, nhỏ đi như miếng da con chuột héo khô quắc. Lần này, nó uống nhiều quá cái mức hợp lý. Bây giờ, nước chỉ còn mấp mé đáy thùng, đủ uống một lần nữa, sau đó là hết sạch, không còn giọt nào nữa. Nhưng bây giờ nó bất cần gì nữa, nó chỉ muốn uống, uống cho thỏa thích. Cơn đói cào cấu giảm bớt, để lại trong dạ dày cảm giác đau dai dẳng, khổ sở, âm ỉ. Mỗi lần nó ngất đi rồi lại hồi tỉnh, thuyền vẫn tự nó trôi dạt. Những dòng hải lưu đã hoạt động trở lại, cuốn nó đi trong sương mù. Có một lúc, thằng bé đã quyết tâm gieo mình xuống biển, nhưng nó không đủ sức. Nó quỳ gối, nhõm dậy, vắt người lên mép thuyền. Và nó cứ vắt người như thế, thõng hai tay ra ngoài, nhưng không đủ sức nhoai cả toàn thân ra ngoài thuyền. Rồi nó suy kiệt đến nỗi không còn gắng tìm cách uống nốt số nước còn lại. Nó nằm dưới đáy thuyền, khóc khe khẽ và kêu cầu con chuột xanh giúp nó giải thoát. Chuột xanh ơi, cho ta uống nước. Nhưng con chuột xanh không xuất hiện và nó càng khát tợn. Nó lại nhớ tới cái mùa hè nó tắm truồng trong suối. Hồi ấy nó mới có 7 tuổi. Mùa hè năm ấy nóng nực lắm. Ở rìa rừng nóng như thiêu như đốt. Mấy mẹ con hái quả ở đấy, rồi tất cả cùng tắm. Mẹ và em gái cũng tắm. Mẹ và em gái chẳng ngượng ngùng gì lắm vì sự có mặt của nó. Hai người cởi áo xuống, những cặp đùi nước da bánh mật bóng láng. Hai mẹ con áp tai vào ngực, e ngại bước xuống suối. Hai mẹ con kêu ré lên một cách lạ lùng, vùng vẫy trong nước. Khi Chris chạy dọc bờ suối và từ trên bờ nhảy xuống nước, hai mẹ con cười ngất trêu nó, nhất là mẹ xem kìa, bà mẹ nói với con gái, nơm nó giống bố chưa, giống như đúc. Mẹ và em còn nói với nhau những gì nữa không rõ, thì thầm một cách tinh nghịch và cười khúc khích. Nước suối chảy miết không bao giờ dứt, có thể uống thỏa thích và tha hồ tắm. Chuột xanh ơi, cho ta nước. Nó tưởng tượng thấy nó lại đứng bên suối, dường như nó lại tắm truồng trong suối vào ngày hè nóng nực. Này đây, nó chạy trên bờ, nhảy xuống dòng nước, nhưng không cảm thấy cái mát lạnh của dòng chảy. Phải chăng đó là thứ nước không sờ mó thấy, phi vật chất, hay đó là sương mù? Nó tắm trong sương mù, ngâm mình trong thứ nước như thế, nó rét. Còn mẹ không cười mà lại khóc. Xem kìa, nó giống bố quá đi thôi. Bà nói với ai không rõ và khóc, khóc một cách chua xót. Nước mắt mẹ mằn mặn chảy trên mặt. Ban đêm, Chris thức giấc vì bị lắc mạnh và sóng vỗ ồn ào ngoài thuyền. Thằng bé khẽ kêu lên, nó thấy sao trên đầu. Lần đầu tiên trong tất cả những ngày ấy, sao lấp lánh trên cao, trong bầu trời tối thẳm giữa những chỗ rách toạc của các đám mây trôi trên biển. Ngay cả mặt trăng cũng ló ra mấy lần, lặng hợp mau lẹ trong mây. Thằng bé bàng hoàng, sao, trăng, gió, sóng, đó là sự sống, vận động. Mặc dù sương mù vẫn còn quần tụ từng đám lớn, và khi thuyền lọt vào những chỗ như vậy, tất cả lại chìm trong bóng tối ngầu đục. Nhưng tình trạng đó kéo dài không lâu. Sương mù vĩ đại đã bắt đầu chuyển ra khỏi trạng thái đờ đẫn, trường lan ra khắp thế giới do sự xua đuổi của sóng và gió. Thằng bé nhìn sao trời, mắt trào lệ. Nó không đủ sức cầm lấy bơi chèo. Nó không biết cách tìm đường theo vị trí các ngôi sao. Nó không biết cần cho thuyền đi về hướng nào. Nó không biết nó hiện đang ở đâu, cái gì đang chờ nó trong tương lai. Nhưng dù sao, nó cũng vui sướng vì nghe thấy tiếng sóng xô ầm ầm, vì gió đã nổi lên và thuyền lướt trên sóng. Nó khóc vì sung sướng và đau xót, vì thế giới đã trở nên sáng sủa, vì biển đã bắt đầu chuyển động. Và nếu nó có nước uống và cái ăn thì nó còn có cơ hội yêu mến cuộc sống này. Nhưng nó hiểu rằng bây giờ nó không sao trỗi dậy được. Thời gian sống của nó tính từng ngày, chẳng bao lâu nó sẽ chết khác. Thuyền lướt trên sóng mỗi lúc một mau lẹ hơn, trôi theo dòng, không chèo, không lái. Đã có thể lờ mờ nhận được chân trời trên biển. Tấm màn đêm được vén mở mỗi lúc một hé sáng nhiều hơn. Trên đường đi càng về sau, càng ít gặp những khối sương mù tích tụ. Và bóng tối gặp trên đường cũng không còn là bóng tối mịt mù, đè nén cả vạn vật như trước. Bây giờ dường như trong sương mù, có những sinh vật hoang đường lao nhanh không một tiếng động. Những vật đó tự nó xuất hiện và biến đi trước gió, làm cho sương mù tan ra và bị xô đẩy về mọi phía. Trăng vừa ló ra sau những đám mây là mặt biển nổi sóng dập dềnh, lấp lánh ánh sáng sống động, rồi tắt lịm đi, rồi lại trở nên sống động. Thằng bé nhìn những ngôi sao thầm lặng đang tỏa sáng và nghĩ, trong số sao kia, những ngôi nào là sao bản mệnh, ngôi sao nào là sao của Atkinskr Organ, ngôi sao nào là của Aki Mangin, ngôi nào là của Embrayin, bố nó. Tất cả những ngày qua đều chẳng thấy các bạn đâu. Và các bạn, những vì sao, các bạn cũng không thể nhìn thấy chúng tôi trong sương mù. Bây giờ tôi còn lại một mình, và tôi không biết tôi đang trôi dạt về đâu. Nhưng bây giờ tôi không khiếp sợ, bởi vì tôi nhìn thấy tất cả các bạn trên trời. Có điều tôi không biết ngôi sao nào là của ai. Nhưng nếu sự thể như vậy thì không phải lỗi tự chúng tôi. Chính các bạn cũng không nhìn thấy chúng tôi trên biển. Sương mù vĩ đại che khuất các bạn. Bây giờ tôi chỉ có một mình. Những người kia đã bơi đi mất. Cả ba người đã bơi đi mất. Họ rất yêu các bạn. Những vì sao? Họ nóng lòng mong chờ các bạn. Họ hết lòng mong muốn nhìn thấy các bạn để tìm đường về đất liền.
Atkinson nói rằng các vì sao không bao giờ đánh lừa ta. Ông rất muốn dạy tôi.
Nhưng nếu sự thể xảy ra như vậy thì lỗi không phải tự các bạn. Tôi cũng sắp chết đây. Tôi không có nước uống, cũng chẳng còn tí hơi sức nào nữa. Và tôi cũng chẳng biết thuyền đang trôi dạt về đâu. Tôi chỉ còn một ít nước, rất ít thôi. Bây giờ tôi sẽ uống nốt. Tôi không thể nhịn được nữa, không tài nào chịu đựng nổi nữa. Hôm nay tôi đã nhá một mẩu của cái túi đựng cá mòi. Cái túi đó làm bằng da hải báo.
Nhưng tôi không thể gượng nổi nữa rồi. Tôi buồn nôn, tôi mửa ra đây này. Bây giờ tôi sẽ uống nốt chút nước còn lại. Nếu chúng ta không còn gặp nhau nữa, tôi muốn nói với các bạn, hỡi các vì sao,
rằng Atkinson Ogden, Akimongen và bố Embrayin của tôi rất yêu mến các bạn. Nếu tôi còn sống được đến sáng, tôi sẽ vĩnh biệt các bạn. Lát sau, thuyền lại lọt vào một dải sương mù rộng lớn. Tất cả lại biến mất, lại không nhìn thấy gì nữa. Nhưng thuyền vẫn trôi, bị gió và sóng xua đuổi. Bây giờ, Chris hoàn toàn dửng dưng. Sau khi uống nốt chỗ nước còn lại đã hoàn toàn thiêu ủng, nó nằm luôn bên cạnh thùng nước rỗng không ở cuối thuyền, chỗ ông Ogden thường ngồi. Nó sẵn sàng chờ chết, và bây giờ sương mù không đáng sợ đối với nó. Nó chỉ tiếc rằng nó không thấy những ngôi sao, và có thể nó sẽ không kịp vĩnh biệt chúng. Mỗi lúc nó một suy yếu, ván vất hơn. Nó cứ nằm như thế, nửa tỉnh nửa mê, nửa thức nửa ngủ, không biết đã bao lâu rồi. Có lẽ đã quá nửa đêm, có lẽ đêm đã gần tàn, khó nói rõ được. Một lớp sương mù mỏng manh lan tỏa trên mặt biển như khói bay theo gió. Có số phận, hẳn là có số phận. Thằng bé có thể nghe thấy, cũng có thể không nghe thấy, nhưng nó đã nghe thấy. Nó nghe thấy trên đầu đột nhiên có tiếng cánh vỗ vi vút và có vật gì bay rất thấp trong sương mù phía trên thuyền. Nó giật mình và trong nháy mắt, nó đã kịp nhìn ra đấy là một con chim to khỏe, vung rộng cánh. Aguluk! Nó kêu lên, Aguluk! Và nó đã kịp theo dõi hướng bay của con chim vùng địa cực và kịp ghi nhớ chiều gió. Gió thổi từ phía bên trái thổi vào sau gáy, hơi chết về phía tay trái. Aguluk! Nó hướng về phía con chim, kêu to và hai tay nó đã cầm lấy cái tay lái của ông Ogden cho thuyền đi về phía con Aguluk bay đi. Nó bám chặt lấy tay lái, căng hết sức cơ bắp, vận dụng hết sức lực còn giữ được trong người và không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ chờ hướng gió và hướng bay của con chim. Chẳng biết con cú vùng cực bay đi đâu và xuất phát từ đâu, từ một hòn đảo vào đại lục hay từ đại lục ra đảo. Nhưng Chris không quên những điều ông già Ogden kể. Trên biển con chim ấy chỉ bay theo đường thẳng. Đấy là thứ chim khỏe nhất bay đêm và bay trong sương mù. Bây giờ nó dõi theo con chim. Thuyền lướt từ ngọn sóng này sang ngọn sóng khác. Gió không đổi chiều. Bóng tối nhạt đi, tản tác dần. Những đường chân trời đã hơi sáng lên. Phía trước, ngay trước mặt nó, trên vầng trời xanh thẳm đặc kịch, một ngôi sao đơn độc rực sáng, lấp lánh. Chris nhận thấy ngôi sao đó đúng ở phía mũi thuyền nó đang hướng tới. Nó hiểu rằng nó phải bám lấy ngôi sao đó, phải dõi theo ngôi sao ấy, đi về phía ấy, bởi vì Aguluk bay về phía ấy. Nó không biết ngôi sao đó, nhưng bây giờ nó không rời mắt khỏi ngôi sao đó, và gáy nó ghi nhớ ngọn gió, hướng gió, sức mạnh và luồng gió. Gió ơi, mày cứ giữ nguyên như thế nhé, đừng bỏ đi. Tao không biết tên mày là gì. Atkins Kerr Organ có thể cho tao biết tên mày, nhưng mày hãy coi tao như anh em ruột thịt. Đừng bỏ đi, gió ơi, đừng bay chệch sang phía khác. Bởi vì nếu thấy cần thiết, mày có thể giữ nguyên như thế lâu dài kia mà. Hãy giúp tao, gió ơi, đừng bỏ đi. Tao sẽ tìm biết được tên mày, sẽ gọi đúng tên mày. Hay mày có muốn tao gọi mày là gió Organ không? Gọi theo tên Atkins Kerr Organ của tao, và tao sẽ mãi mãi gọi tên mày như thế, gió Organ. Còn mày, mày cũng sẽ biết là... Thằng bé nói chuyện như thế với ngọn gió thuận chiều, thuyết phục nó cứ giữ nguyên như thế, truyền vào nó ý chí và tâm hồn của mình. Thằng bé không rời khỏi ngôi sao dẫn đường, mà nó căn cứ vào đó định hướng cho thuyền đi. Tôi yêu bạn, ngôi sao của tôi. Nó nói với ngôi sao, bạn ở tích trên cao và rất xa trước mặt tôi. Bạn là ngôi sao to và đẹp nhất. Tôi van bạn, đừng bỏ đi và cứ ở nguyên tại chỗ, đừng tắt. Thuyền tôi đang đi về phía bạn. Agulhas bay về phía bạn. Tôi không biết nó bay đi đâu, ra đảo hay vào đất liền. Cho dù nó bay ra đảo đi nữa, thì tôi sẽ chết trên đảo. Đừng bỏ đi, đừng tắt lặng hỡi ngôi sao. Tôi không biết tên bạn là gì, xin đừng giận. Tôi không kịp biết tên bạn. Bố em Brazil có thể cho tôi biết tên bạn. Nếu bạn muốn, tôi sẽ gọi bạn bằng tên bố tôi. Tôi sẽ gọi bạn là sao em Brazil. Khi bạn xuất hiện trên trời, tôi sẽ chào hỏi bạn và thì thầm gọi tên bạn. Và bạn hãy giúp tôi, hỡi sao em Brazil, đừng bỏ đi quá sớm, đừng tắt lặng, đừng lẫn sau những đám mây đen. Nó nói như thế với ngôi sao dẫn đường của mình. Và nó còn nói với sóng. Sóng ơi, hiện giờ các bạn đang đẩy thuyền tôi đi. Lúc này các bạn thật là tốt bụng. Tôi sẽ gọi các bạn là sóng Akiminggin. Các bạn đang đổ dồn về phía Agulhas bay tới, thì các bạn có thể xô thuyền lâu dài về phía nào các bạn cảm thấy cần kia mà. Đừng bỏ đi, ở những làn sóng Akiminggin, đừng lạc đường. Tôi muốn chèo thuyền đi, nhưng tôi yếu sức lắm rồi. Các bạn thấy đấy, tôi đi theo ý các bạn. Nếu tôi còn sống, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ rằng các bạn đi theo gió Organ và sao Embrayin. Tôi sẽ nói lại với tất cả mọi người, sóng Akiminggin ở biển là điềm lành. Hãy giúp tôi, hỡi sóng Akiminggin, đừng bỏ đi, đừng bỏ rơi tôi. Giữa tất cả các vì sao, sao Embrayin sáng lâu nhất. Lúc rạng sáng, trên bầu trời chỉ còn sao Embrayin. Lúc rạng sáng, ngôi sao đó bừng lên ánh hào quang trong trẻo, rực rỡ, rồi dần dần tắt liệm đi trong bầu không khí buổi sáng, dần dần ngã sang màu xám. Và một lúc lâu sau, nó vẫn còn hiện thành một vệt trắng dịu hiền trên trời. Buổi sáng đã tới như thế. Rồi mặt trời mọc trên biển. Chris vừa vui sướng vừa sợ hãi. Vui sướng vì mặt trời đã hiện ra, và sợ hãi vì biển cả mênh mông, không biết đâu là bờ, ngời lên một màu xanh lung linh dưới ánh mặt trời. Biển gần như đen và hoang vắng vô cùng. Thằng bé bám riết lấy tay lái, cố cho thuyền đi theo trí nhớ, không lạc khỏi hướng gió. Thật là một việc nhọc nhằn. Nó nhớ đầu óc choáng váng và tất cả bồng bềnh trước mắt. Bây giờ thuyền mặc ý trôi nổi. Lúc thằng bé tỉnh lại, mặt trời đã chuyển sang mé bên kia bầu trời. Thằng bé vươn dài người, chống đôi tay run rẩy, chật vật bò lên đuôi thuyền và nhắm mắt liệm đi, chờ cho qua cơn chóng mặt. Rồi nó mở mắt, thuyền lướt trôi trên sóng, và suốt trong tầm mắt, biển vẫn lung linh muôn ngàn vết sáng của nước dập dềnh sóng động. Chris nhìn về phía trước, dụi mắt và sững sờ. Ngay trước mặt nó, chó khoang nhô lên từ sau cái lưng gù màu lục sẫm của biển. Chó khoang chạy tới đón mừng,
cho Khoan vĩ đại. Đã nhìn thấy bờ ở cuối biển, một dải đất có núi màu xanh xám. Nhưng chó Khoan tai trắng, hán trắng, chồm lên cao hơn tất cả các ngọn núi, và mắt đã nhìn rõ cái mép viền sủi bọt của sóng nhào muôn thuở dưới chân núi chó Khoan. Trong không trung đã vang lên tiếng kêu của hải âu ở ven bờ. Lũ hải âu nhận thấy nó trước tiên. Còn bên trên núi phất phơ một làn khói xanh của đống lửa hiện đang tàn trên sườn dốc. Hỡi chó Khoan chạy trên bờ biển, tao một mình trở về với ngươi. Chẳng còn Atkisco Organ, chẳng còn bố Embrayin, chẳng còn Akiminguin. Nhưng người ấy nay ở đâu, cứ hỏi ta thì biết. Nhưng hẳn gượm, hãy để ta uống nước cho thỏa cơn khát lâu nay. Chorus hiểu rằng đấy là những lời mở đầu bài ca thánh lễ của nó, bài ca gắn bó khăng khít với nó cho đến trọn đời. Biển y ầm lồng lộn trong bóng tối, xông tới lao vào mình các mỏm đá. Đất rắn như đá rên rỉ, gầm gào đánh bật những đòn dữ dội của biển. Biển và đất cứ quần nhau như thế kể từ thuở khai tịch, từ khi ngày đầu bắt đầu là ngày, đêm bắt đầu là đêm, và sẽ còn như thế mãi, ngày ngày và đêm đêm. Chừng nào có đất và nước trong dòng thời gian vô tận. Lại một đêm nữa trôi qua. Gió Organ vù vù trên biển, sông Akiminguin đuổi nhau trên biển, sao Embrayin rực rỡ lấp lánh ở cuối vòm trời đang sáng dần. Lại một ngày mới. Phạm Mạnh Hùng dịch.